cây trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho tình
ngày 21 tháng 12, Thánh Phêrô Canisio. Cuộc đời đầy nghị lực của Thánh Phêrô Canisio phải đánh đổ bất cứ quan niệm nào cho rằng cuộc đời sống đúng theo những khuôn khổ của một vị thánh quả lành nhàm chán. Thánh nhân đã sống 76 năm với một nhịp độ không thể nói gì khác hơn là phi thường. Ngay cả trong thời đại thay đổi mau chóng của thời đại chúng ta, là một người được Thiên Chúa ban cho nhiều tài năng, thánh nhân là gương mẫu tuyệt hảo của một học giả kinh thánh, biết phát triển các tài năng của mình để phục vụ cho công việc của Chúa. Ngài là một trong những khuôn mặt quan trọng trong giai đoạn cải cách của giáo hội công giáo ở nước Đức. Vai trò của Ngài thật quan trọng, đến nỗi Ngài thường được gọi là vị tông đồ thứ hai của nước Đức. Do việc cuộc đời Ngài thường song hành với công trình trước đó của Thánh Bonifacio trước. Mặc dù thánh nhân thường cho mình là lười biếng khi còn trẻ, nhưng sự biếng nhác đó không được lâu, vì khi 19 tuổi, Ngài đã lấy bằng cử nhân của một đại học ở Cologne. Sau đó không lâu, Ngài đã gặp cha Peter Fabre, người môn đệ đầu tiên của Thánh Ignacio Loyola, và cha đã ảnh hưởng Ngài nhiều đến nỗi Ngài đã gia nhập dòng tên khi vừa mới được thành lập. Trong giai đoạn này, Ngài đã tập luyện được một thói quen mà sau này trở thành nếp sống của cuộc đời Ngài, đó là không ngừng học hỏi, suy niệm, cầu nguyện và sáng tác. Học hỏi, suy niệm, cầu nguyện và sáng tác. Sau khi thụ phong linh mục năm 1546, Ngài nổi tiếng qua công trình soạn thảo các văn bản của Thánh Cyril Alexandria và Thánh Leo Cả. Ngoài khinh hướng suy tư về văn chương, thánh nhân còn hăng say trong việc tông đồ. Người ta thường thấy Ngài đi thăm bệnh nhân và người bị tù đầy. Ngay cả khi các trách nhiệm được giao phó cho Ngài trong các lĩnh vực khác đã quá đủ để khiến cho hầu hết mọi người phải bận rộn đến tối tăm mặt mũi rồi. Năm 1547, thánh nhân được tham dự vài khóa họp của công đồng Tridentino, mà sau này các sắc lệnh của công đồng ấy được giao cho Ngài để hoàn tất. Sau một thời gian được xoay đi giảng dạy ở trường Messina của dòng tên, thánh nhân được giao cho sứ vụ hoạt động tại Đức. Kể từ giờ phút đó trong cuộc đời của Ngài, thánh nhân dạy tại một vài trường đại học và góp phần chính yếu trong việc thiết lập nhiều trường học và chủng viện. được gọi tới thành phố Viên nước Áo để cải tổ đại học công giáo. Ngài đã không thể thắng được dân chúng tại đó qua việc giảng thuyết hay các lời lẽ cuốn hút được thốt ra với giọng người Đức. Trái lại, Ngài chiếm được trái tim họ bằng cách chăm sóc ban bí tích cho người đau ốm hấp hối trong thời có bệnh dịch. Dân chúng, Đức Vua và Đức Thánh Cha đều muốn cho Ngài làm giám mục thành viên. Nhưng cha Phêrô Canisio đã kiên quyết từ chối và chỉ chấp nhận làm nhiếp chính giáo phận trong vòng một năm. Trong nhiều năm trải qua thời kỳ cải cách Tin Lành, cha Phêrô thấy các sinh viên trong các đại học của Ngài lung lay vì những bài nói chuyện, văn hoa và những luận cứ sắc sảo của người Tin Lành. Cha Phêrô Canisio không phải là người duy nhất ước ao một cuốn giáo lý công giáo có sức diễn tả các niềm tin công giáo chính thống, không bị xuyên tạc bởi các người quá khích. Sau cùng, chính vua Ferdinand ra lệnh cho cha Phêrô Canisio và các bạn của ngài viết một cuốn sách giáo lý. Củ khoai tây nóng hổi được ném qua hết tay người này đến tay người khác, cho đến khi chính cha Phêrô Canisio là và người bạn Lê Dây của ngài được chỉ định để viết bộ giáo lý đó. Lê Dây dĩ nhiên là một sự lựa chọn hợp lý, vì ngài viết văn hay hơn cha Phêrô Canisio, nên cha Phêrô Canisio cảm thấy thoải mái chỉ tiếp tay bao có thể. Nhưng khi cha Lê Lai qua đời, Đức Vua Ferdinand không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cha Phêrô đã nói về chuyện viết sách giáo lý này như sau: "Tôi chưa bao giờ học viết văn dễ thương đúng như một văn sĩ. Nhưng tôi chẳng thể câm lặng về những chuyện này nữa." Cuốn sách giáo lý được xuất bản vào năm 1555 và lập tức thành công mỹ mãn. Cha Phêrô dẫn vào đức tin công giáo với hai phần. Một bên là khoa khôn ngoan bao gồm đức tin, đức cậy, đức mến. Bên kia là sự công chính gồm việc xa lánh sự dữ và làm điều tốt lành, cộng thêm về các bí tích. Với thành công ban đầu và vì nhu cầu đòi hỏi, Ngài sớm viết thêm hai bộ sách nữa. Một cuốn giáo lý ngắn hơn cho các học sinh trung học, nhằm giúp lứa tuổi này chọn điều tốt lành thay vì điều dữ, bằng cách tập trung vào các nhân đức khác nhau trong mỗi ngày trong tuần lễ. Và một cuốn sơ yếu giáo lý giảng cho trẻ con, gồm các kinh nguyện sáng chiều trong các bữa ăn, và có mục đích giúp cho các trẻ em biết cầu nguyện. Nhắm tới ý hướng giữ gìn dân chúng sống chân thật trong đức tin công giáo, cha Phêrô theo đuổi đường lối tránh dùng những lời cộc cằn. Và làm sao để người nghe nhận ra gương bác ái trong cách người công giáo hành động và rao giảng? Tuy nhiên, những người cộng tác với ngài lại không dễ chấp nhận, như cha Cù Vi Lông chẳng hạn. Ngài thật nóng vội và cay cú, khiến cho các học sinh xa lánh ngài. Ai trực diện với ngài thì bị sỉ nhục. Hiển nhiên, cha bị một thứ tâm bệnh thắc loạn. Tuy vậy, cha Phêrô Canisio đã không để cho tâm trí ngài mù quáng, đến nỗi không nhận ra rằng cha Cù Vi Lông vẫn còn là một người bản chất thông minh và giàu tài năng. Thế nên, thay vì xin cha Cù Vi Lông rút lui, cha Phêrô đã yêu cầu cha Cù Vi Lông tiếp tục làm giáo sư và đặt ngài làm thư ký cho mình. Cha Phêrô nghĩ là cha Cù Vi Lông cần ít lo lắng về mình nhiều hơn, biết cầu nguyện nhiều và làm việc chăm chỉ. Nhưng thay vì dỗ dành, cha Phêrô Canisio thẳng thắn khuyên can và chỉ bảo cho cha Kuyong biết lầm lỗi của mình, nhất là tính kiêu ngạo. Sự việc trên xuất phát từ cha Phêrô khiến cho cha Kuyong thật sự cảm thấy mình được giúp đỡ. Còn cha Phêrô thì ngài vẫn thường xuyên hỏi han cha Kuyong về chuyện trong tỉnh dòng và xin cha Kuyong dịch các thơ của anh em dòng tên gửi về từ bên Ấn Độ. Nhờ sự khích lệ thường xuyên và tốt đẹp đó, cha Kuyong cho dù còn chịu áp lực tâm lý nhiều năm nữa, nhưng đã hoàn thành được rất nhiều điều bổ ích tốt lành. Nổi tiếng là nhà giảng thuyết bình dân, cha Phêrô Canisio thường lôi cuốn giáo dân đến chật cả nhà thờ qua tài hùng biện của ngài về phúc âm. Ngài còn có tài ngoại giao và thường làm người hòa giải giữa các bè phái tranh chấp với nhau. Trong các thư từ ngài để lại, tất cả đến 8 bộ, người ta đọc thấy các lời lẽ khôn ngoan của ngài khi khuyên nhủ người dân thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Có những khi ngài cũng viết các lá thư có 102, chứa đựng những lời phê phán đối với các vị lãnh đạo trong giáo hội. Tuy nhiên, luôn luôn với một tâm tình đầy yêu thương và thông cảm. Năm 70 tuổi, thanh niên bị liệt, nhưng ngài vẫn tiếp tục rao giảng và viết lách với sự trợ giúp của một thư ký cho đến khi ngài từ trần 6 năm sau đó, vào ngày 21 tháng 12 năm 1597. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta tự hỏi là nhờ đâu mà thánh nhân làm được nhiều việc ích lợi cho hội thánh và vinh danh Chúa như thế? Qua câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe, thưa anh chị em và các bạn, tất cả đều do ơn Chúa ban. Tất cả đều là hồng ân của Chúa, như lời ngài thưa với Chúa rằng: cuối cùng Chúa đã truyền lệnh cho con uống nơi nguồn mạch là trái tim rộng mở của Chúa, nơi thân thể rất thánh của Chúa mà con xem như thấy tận mắt. Nghĩa là Chúa mời con kín nước cứu độ, nơi mạch của Chúa lại đứng cứu chuộc của con. Còn con hết lòng ao ước để mạch đó chảy đến cho con những dòng nước tin cậy mến. Con khát uống thanh bần, trinh khiết và vâng lời. Con xin Chúa rửa thân con, mặc áo và trang điểm cho con. Bởi thế, sau khi con đã dám tới gần trái tim rất dịu dàng của Chúa và tìm được ở đó sự no thỏa, thì con được Chúa hứa ban cho một áo kết bởi 3 tấm che phủ linh hồn trần trụi của con và hoàn toàn hòa hợp với lời con khấn hứa. 3 tấm áo đó là sự bình yên, tình yêu và lòng kiên trì. Bình yên, tình yêu và kiên trì. Được áo cứu độ đó che chở, con tưởng chừng không còn thiếu thốn gì nữa. Nhưng con sẽ thành công mọi sự để làm sáng danh Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, đó là lời sắc tín của ngài. Lấy sức mạnh ở đâu mà ngài làm được những điều đó? Từ năm 1580 tới khi qua đời vào năm 1597, ngài đã cực nhọc và đau khổ nhiều ở Thụy Sĩ. 6 năm cuối, ngài nhẫn nại chịu đựng và cầu nguyện lâu giờ tại Học viện Fribourg, vì bấy giờ sức khỏe tàn tạ không cho phép ngài có thể hoạt động tích cực nữa. Và chẳng bao lâu sau khi qua đời, ngày 21 tháng 12 năm 1597, mộ của Thánh Phêrô Canisio đã được tôn kính. Nhiều phép lạ đã diễn ra nhờ lời truyền cầu của ngài. Và ngài đã được phong thánh và tuyên dương làm tiến sĩ hội thánh cùng vào một ngày, đó là ngày 21 tháng năm 1925 do Đức Gia Hoàng Pio thứ 11. Qua đời 21 tháng 12, phong thánh và tuyên dương làm tiến sĩ hội thánh cũng ngày 21 tháng 12. Thưa anh chị em và các bạn, nỗ lực không mệt mỏi của Thánh Phêrô Canisio là gương mẫu thích hợp cho những ai muốn góp phần canh tân giáo hội, hay là cho sự thăng tiến ý thức luân lý trong việc cai quản hay trong thương trường. Phêrô Canisio được coi là một trong các vị sáng lập ngành báo chí công giáo và rất có thể là gương mẫu cho các văn sĩ hay ký giả công giáo. Các giáo viên, giáo sư có thể nhìn Ngài như một tấm gương của lòng đam mê truyền thông chân lý. Dù chúng ta có nhiều điều để trao ban như Thánh Phêrô Canisio, hoặc có ít điều thôi để trao ban thôi, giống như là bà quá trong tin mừng Thánh Luca. Điều quan trọng vẫn là phải trao ban tất cả những gì chúng ta có. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Và Chúa nói, cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Chính trong phương cách ấy mà Thánh Phêrô Canisio đã trở nên gương mẫu cho mọi Kitô hữu trong thời đại thay đổi nhanh chóng này. Khi chúng ta được kêu gọi sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thưa anh chị em và các bạn, khi được hỏi là Ngài có làm việc quá sức hay không, Thánh Phêrô Canisio trả lời: nếu bạn có nhiều việc phải làm, thì với sự trợ giúp của Thiên Chúa, bạn sẽ có thì giờ để thi hành tất cả những điều ấy. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2021, tôi cũng nhớ lại ngày 21 tháng 12 năm 1991, cách đây đúng 30 năm. Giống như là con số 30 ở dưới chân Chúa Giêsu lòng thương xót, dâng lên Chúa 30 năm trong tác vụ linh mục, với tất cả những thiếu sót, lỗi lầm, tội lỗi, khiếm khuyết đầy hết tất cả, mà còn được đến ngày hôm nay để có thể ngồi đây mà chia sẻ với anh chị em và các bạn ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, thì tôi muốn nói rằng tất cả là hồng ân. Tôi có nói mấy đứa em, đứa cháu ở nhà bảo kiếm dùm cho bác tấm hình lúc mới chịu chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1991. Đúng là đang vào mùa vọng cho nên là áo tím. Thì tìm mấy ngày nay chẳng thấy tấm hình nào cả. Và chả có tấm hình nào. Nói như muốn tìm tấm hình từ năm 91, rồi bây giờ hình năm 2021, 30 năm để coi khuôn mặt của mình nó biến dạng như thế nào. Thưa anh chị em, một cái hành trình 30 năm trong 65 năm cuộc đời. Chịu chức linh mục năm 35 tuổi. Bây giờ là 30 năm, 65 tuổi. Thì 65 cuộc đời và 30 năm làm tôi tớ của Chúa, để phục vụ anh chị em, phục vụ giáo hội trong tư cách là một người linh mục, tôi nhìn thấy được rằng là Chúa lấy đi hết, không cho mình bám víu vào cái gì. Ngay cả những cái kỷ niệm, những tấm hình hay là con video hồi xưa không có quay, không có được những phương tiện như là iPhone. Lúc nãy các bạn bảo sao Trang lấy lưu lại trong iPhone ấy, trong máy điện thoại ngày xưa còn không? Tôi nói ngày xưa làm gì có, xưa là điện thoại cùi bắp là giỏi lắm rồi, 30 năm trước mà. Làm gì mà có CD hay là DVD, đó là cái máy quay video mà bằng nhựa đó. Ít bữa nó giãn hết thôi, mà rồi cũng mất tiêu hết, chả còn gì. Không còn gì cả. Rồi để cho tôi thấy được là cái gì, làm Chúa không muốn cho mình phải bám víu vào cái gì, vì 30 năm là luôn luôn tiến lên phía trước, tiến lên phía trước, không được dừng lại. Và cuộc đời nó nhiều cái thăng trầm, nhiều cái thay đổi. Mình dự tính rất là đẹp, rất là ngon như thế này, nhưng mà Chúa bẻ quạt, Chúa bẻ quạt, Chúa bẻ quạt. Cho nên là Đức Hồng Y Nguyễn Thuận bảo Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Đường thẳng đấy nhưng mà bằng những cái nét cong. Những nét cong cuộc đời của tôi thăng trầm vô biển lắm. Và Thánh Phêrô Canisiu đã sử dụng khả năng, tài năng Chúa ban để phục vụ và làm vinh danh Chúa. Tất cả những gì Chúa ban phải đem ra sử dụng để làm vinh danh Chúa bằng việc là rao giảng. Và Chúa ban cho Ngài cái khả năng rao giảng, cuốn hút người ta và rao giảng một cách say mê. Đi đến đâu cũng rao giảng, đi đâu cũng rao giảng. Vì điều đó tôi chứng được trong cuộc sống của tôi. 20 năm đầu là một chặng đường khác, với sinh hoạt giới trẻ, với chuyện đi du học, rồi với những hoạt động này kia. Nhưng mà 10 năm sau là đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Điều mà khi mới chịu chức người ta bảo vậy, anh Long anh chọn câu nào để em ghi vào dưới tấm hình. Hồi tôi suy nghĩ, hồi Thánh Phaolô nói, đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, ghi tôi câu đó. Đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Và bây giờ mạnh hơn, đối với tôi lẽ sống là lòng thương xót Chúa. Nếu không có, tôi chết. Nếu không có lòng thương xót Chúa, tôi chết chắc, chết cả phần xác lẫn phần hồn. Nhưng mà lòng thương xót Chúa cứu vớt đi tôi biết bao nhiêu phen. Cả một tuần lễ tĩnh tâm ngồi nhìn lại. Rồi suốt những ngày tĩnh tâm với anh chị em với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo, cũng tự mình nhìn lại. Mà thấy rõ ràng là bao nhiêu phen. Đúng là Chúa bảo 70 lần 7. 70 lần 7. Bao nhiêu phen quay về xin lỗi Chúa lại tha, Chúa lại tha. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói là Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, chỉ sợ chúng ta mệt mỏi để chạy đến xin thứ tha. Chúa không mệt mỏi, và tôi cảm nhận điều đó. Thưa anh chị em, nhìn lại thấy Chúa ban nhiều quá, Chúa ban nhiều quá mà mình chưa có đáp lại bằng cách là tận dụng, sử dụng tất cả những gì khả năng, thời giờ, sức khỏe Chúa ban để làm vinh danh Chúa, thì xin dốc phần đời còn lại, dốc phần đời còn lại để làm những gì có thể được để vinh danh lòng thương xót Chúa. Mà khi làm vinh danh lòng thương xót Chúa thì như Faustina xác định, sỉ nhục là kỳ phần của tôi, còn vinh quang thuộc về lòng thương xót Chúa. Không đi làm lòng thương xót Chúa để được vinh quang, để được chức tước, để được địa vị, để được hoan hô, để được cái lợi lộc nào cả, vật chất hay là bất cứ hình thức nào. Duy nhất một điều là để Chúa được vinh quang. Vì Chúa nói, càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta thì ta càng vui. Và Chúa vui có nghĩa là Chúa được nhiều người biết đến, đó là vinh quang của Chúa. Chúa không phải muốn hãnh diện gì cả, nhưng người ta biết đến để Chúa ban ơn thôi, để Chúa thương xót thôi, để Chúa tỏ lộ tình thương của Chúa thôi. Cho nên tôi thấy điểm thứ ba nữa là mình làm không mệt mỏi. Khi người ta hỏi Thánh Phêrô Canisiu là Ngài có làm việc quá sức hay không, thì Phêrô cả trả lời rằng nếu bạn có nhiều việc phải làm thì với sự trợ giúp của Thiên Chúa, bạn sẽ có thì giờ để thi hành tất cả những điều ấy. Tôi nhận được một người em ở bên Mỹ nhắn một lá tin như thế này. Thật không thể nào tin được, nhưng đây vẫn cứ là sự thật. Ngày nào anh cũng chế biến 4 món ăn tinh thần phục vụ cộng đồng thế giới. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy phép lạ rồi. Nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sức con người không bao giờ làm được. Vâng, thưa anh chị em, quả thật như thế. Không có sức của Chúa Thánh Thần, không có ơn Chúa Thánh Thần thì không làm được cái gì. Tôi không làm được cái gì hết đâu. Nhưng mà như Phaolô nói, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Hồi trưa ăn cơm, mấy anh em nói anh Long không có tiệc tùng lễ lại gì hết à? 30 năm cũng đáng ghi nhớ lắm, ấn tượng lắm, chứ có nhiều vị cũng làm một dấu ấn lắm. Tôi nói có chứ, tôi có làm chứ. Và anh Long làm gì? Làm cũng ba việc. Việc thứ nhất đó là chuyến công tác bác ái vừa rồi, ngày 18 và 19 thứ bảy và chủ nhật, đi qua Long An rồi đi qua Bà Rịa, đến những người dân tộc, đến những vùng nghèo. Mà mấy sơ nói là may quá Giê-xu mà. Hồi cách đây 2 tháng tôi có tính xuống thì mấy sơ nói không được. Trời, đang là vùng đỏ, đại dịch, vùng dân tộc này là nó lây lan nhanh lắm, họ không biết giữ cho nên bìa xuống là chết, chính quyền không cho đâu. Bìa mới sơ bảo gỡ rồi, hết đỏ rồi, vàng rồi tới xanh rồi, giờ họ đỡ nhiều rồi, cho xuống đi. Họ mừng lắm, nói em này mà họ có được món quà này thì quá tuyệt vời đi. Và chúng tôi đã dốc hết tiền này đi xuống đó. Thứ bảy thì xuống Long An, rồi chủ nhật đi xuống đi Bà Rịa, đi vào vùng sâu vùng xa những người dân tộc. Đó là một việc thứ nhất. Thứ hai nữa là mấy bài giảng lòng thương xót Chúa. Đầu năm 10.000, giữa năm 10.000, bây giờ là cuối năm 30.000, vừa đúng 30 năm, 30.000 máy để gửi tặng cho anh chị em. Và những người Việt Nam cũng như nước ngoài, họ vui mừng, những người ngoại đạo, họ mừng lắm, họ xin nhiều lắm. Các sư cũng vậy, các thầy cũng vậy, có cả các cha cũng xin, bảo con muốn lắm nhưng mà bây giờ nhập máy về không kịp, cho nên là cho từ từ, các sư từ từ rồi con có, con sẽ gửi tận chỗ, là chi phí hết tất cả luôn, cước phí con chịu hết không sao. Chỉ duy nhất một điều mừng là người ta đón nhận lời Chúa, người ta nghe, vinh danh cho Thiên Chúa. Như là Phêrô Canisio, bất cứ phương tiện nào là ông như là coi như là bổn mạng của những người làm truyền thông công giáo. Tại vì ngài viết sách, ngài in ấn, rồi ngài loan truyền, rồi soạn những cái sách giáo lý, tất cả những phương tiện truyền thông để mà loan truyền tin mừng, thì chúng tôi cũng tận dụng những phương tiện truyền thông ấy để loan báo tin mừng qua những máy. Hôm giờ là cũng nhiều loại lắm rồi, có 500 bài giảng, 300 bài giảng, 365, rồi 265, rồi 270, rồi bài giảng, rồi lòng thương xót Chúa với bệnh nhân lúc cơn đại dịch bùng phát, và bây giờ là 300 bài giảng lòng thương xót Chúa kỷ niệm 30 năm linh mục. Anh chị em và các đấng cấp bậc cần thì xin liên lạc trực tiếp với chúng con để chúng con gửi những cái máy này trong dịp Noel và dịp Tết, món quà xuân ý nghĩa, xuân lòng thương xót Chúa, với lời cầu khẩn tha thiết xin Chúa cất đi cơn đại dịch đang bao trùm Việt Nam và toàn thế giới. Việc thứ ba là đây là cuốn kinh nguyện và gia lễ công giáo của cha Phêrô Võ Tá Khánh ngày làm. Tôi thấy đây là một linh mục rất nhiệt tâm với việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngài cũng nói cha cứ có máy cứ gửi về cho con sẽ phân phối rất là hợp lý và những nơi rất cần thiết. Ngài là người cha, người thầy, người anh, luôn luôn nâng đỡ và cộng tác với chúng tôi trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa, làm cuốn sách này. Và tôi thấy tại sao mình không làm một cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, gồm những kinh rất là thông dụng, rồi những kinh cầu lòng thương xót Chúa, kinh cầu Thánh Thể, rồi những bài hát về lòng thương xót Chúa, bài hát về Đức Mẹ, về Thánh Giuse, rồi những kinh về Đức Mẹ, kinh về Thánh Giuse, đặc biệt là chuỗi lòng thương xót Chúa, tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, rồi chữa lành năm mặt với chuỗi lòng thương xót, rồi những kinh cầu cho các bệnh nhân, và một tài liệu về lòng thương xót Chúa, tiểu sử Thánh Faustina, chiếc bình chứa những ân phúc lòng thương xót Chúa là sách ảnh chuỗi tuần cửu nhật, việc loan truyền và thực hành lòng thương xót Chúa. Một cuốn gọn gọn như thế này, bìa cứng như thế này, để anh chị em có thể cầm đi bất cứ nơi đâu, và cũng là tặng không biếu không, cũng 30.000 cuốn cho anh chị em để gửi tặng vào đúng 30 năm linh mục. Những anh chị em nào có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng ở trong nước cũng như là ở nước ngoài. Thưa anh chị em, thôi thì sức mình làm được bao nhiêu làm được trong phần đời còn lại. Và cuối cùng là ước nguyện. Hỏi vậy thì bây giờ chả có ước nguyện gì. Bảo ước nguyện cuối cùng là ốc đảo lòng Chúa thương xót. Có nhiều người bên nước ngoài bảo thì cha cứ nói về ốc đảo lòng thương xót Chúa nghĩa là sao? Buổi trưa ăn cơm mấy anh em hỏi anh Long làm gì nữa, và tôi nói làm ba cái đó rồi. Cuối cùng cái nguyện ước của anh trước khi nhắm mắt lại thì vào tối là ước đầu lòng thương xót Chúa. Rồi người anh em đó hát: chờ em chờ đến bao giờ, mây thu thuyền đã xa bờ. Anh cứ chờ đi, tôi bảo anh cứ chờ đi. Người hát một câu, sau đó lại hát: đi lễ năm xưa đông người, giờ này chỉ có riêng con quỳ bên hang đá lẻ loi. Anh cười khà khà, nó nhạo vào đó. Ngày xưa anh dựng lễ Noel cả đông người, mấy chục ngàn người, bây giờ một mình bên hang đá lẻ loi. Mấy hai năm nay, năm ngoái may có sang Úc một tuần, một tháng, mới đầu dự chỉ có một tuần, sau ở một tháng, nguyên một giáo sư đó, Sip Brandon. Thì đến ngày 21 tháng 12 cho toàn bảo: hôm nay kỷ niệm cho Long bao nhiêu năm? Bảo: khi ra còn 28 năm. Bảo: có làm gì không? Dạ thưa cha không ạ, 28 năm mà làm gì, mà có bao nhiêu cũng chả làm gì. Bà nói: thôi vậy để tôi làm cho, tôi giáo sư tổ chức cho cha kỷ niệm 28 năm linh mục. Bà nói: tiên tri đúng là 30 năm mới làm, nhưng mà tôi sợ 30 năm cha không làm được đâu, thôi tôi làm trước cho cha, 28 cộng với 2 trước. Ngài không làm lễ rồi có hoa, có nến, rồi cũng có tiệc vui lắm. Rất là chân tình thương chị em. Hình ảnh một linh mục như là một người bạn, như một người anh, thân tình như vậy, khiêm tốn như vậy. Bây giờ anh chị em mở mà video coi lại cái ngày 21 tháng 12 năm 2019 ở Brandon, ở bên Sydney, bên Úc, thấy là cũng hoành tráng đến nơi chốn. Người bảo: thôi làm trước cho nhá, 2 năm sau là không có làm gì được đâu. Đúng như chăng, giờ 2 năm sau mới đúng 30 năm. Cứ một ngày như mọi ngày. Thì anh bạn linh mục anh bảo: anh Long thêm hát không? Đó là cái kiểu của anh đó. Cứ đang ấy cái lại anh pha vào câu: đường xưa lối cũ, là một ngày như mọi ngày, vì nó không gì thay đổi. Bảo: hồi xưa em theo dõi ở giáo điểm Tin Mừng, em hỏi anh Long này, chắc là anh ấy phải có một người thư ký soạn bài cho anh ấy. Rồi đến lúc mà ra giảng là nó cứ trôi chảy như vậy, vì làm từ 6 giờ sáng mà nó cứ liên tục tiếp, rồi đặt tay cầu nguyện, rồi tiếp đặt tay cầu nguyện, lễ dâng lễ đủ thứ liên tục như vậy, thì giờ đâu mà ông dọn bài. Mà khi ông nói nó cứ như là cậu tuôn chảy ra, nó trơn tru hết như vậy, phải có chuẩn bị trước. Mà không có giờ chuẩn bị, không người chuẩn bị thì ai, chắc là có một thư ký nào đó anh ai giúp anh cái chuyện đó. Tôi nói sao mày nghĩ vậy? Bảo: em nghe nhiều chuyện bị anh, em thấm cái bài giảng, đặc biệt là hát. Bảo: trước tiên là cảm ơn người anh em, vì rất là vui có một linh mục bảo là nghe những bài giảng lòng Chúa thương xót mà thấm. Đó là điều mà vui vô cùng, mừng vô cùng, và cũng là một tấm gương cho tôi, một anh em linh mục khiêm tốn chân thành như thế. Cái thứ hai nữa là tôi có một thư ký. Bảo: thư ký anh ở đâu vậy? Bảo: thư ký ở trển. Tôi chỉ trên. Bảo: ai vậy? Thư ký tên là gì? Bảo: CTT. CTT. Bảo: công ty à? Công ty CTT à? Bảo: công ty đã thuê anh, thuê công ty đến làm cho anh. Bảo: không, thư ký đặc biệt tên là CTT. Bạn biết CTT là gì không? Ở trển. Là gì? Chúa Thánh Thần. Đó thật rinh, Chúa Thánh Thần làm hết. Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và chuẩn bị. Tôi chỉ cứ ngoan ngùi theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đừng theo ý tôi. Cầu nguyện, suy niệm, suy nghĩ, giống như là Thánh Phêrô Canisio này, tôi luôn tập thói quen là chăm chỉ cầu nguyện, suy niệm, làm việc. Cứ vậy mà Chúa Thánh Thần dạy dỗ, mà Chúa Thánh Thần chỉ giúp tôi trong cái việc này thôi, chứ việc khác tôi không biết làm đâu. Và anh để ý coi, Chúa Thần phong phú vô cùng, cũng lời Chúa, cũng ngày đó, mà nếu tôi làm ba nơi, cũng bài Tin Mừng đó, thì vẫn ba nơi, cũng nói về lòng thương xót Chúa, nhưng mà ba nơi vẫn khác nhau, không có lặp lại. Điều đó chứng tỏ là không phải soạn sẵn. Nếu mà soạn sẵn như anh em, cứ đâu có bài giảng rút ra cái là cầm lên, chỉ đổi tên với lại ngày giờ thôi, đỡ vất vả, đi chỗ này khác, cũng người mấy ta, thì rất là dễ. Mà tôi không làm được như vậy, tôi cũng muốn làm mà không làm được như vậy. Vì đến nơi là Chúa Thần nói cái này là phải nói cái này. Tới xứ kia gặp cái biến cô là nói cái kia, tiếng biến cô biến xứ kia gặp cái chuyện này là nói chuyện này. Nhưng mà tất cả đều quy về tin mừng lòng thương xót Chúa, không chạy đi đâu được, đều lấy cốt lõi căn bản là tin mừng và nói về lòng thương xót Chúa dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều phương thế khác nhau, nhưng vẫn một cái mục đích duy nhất là loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Cười cười bảo vậy hả anh Long? Bảo thiệt đấy, vì cậu nói bảo tớ giảng lại bài đó, tớ giảng lại không được đâu. Mới giảng xong bảo việc nói lại cũng không nói lại được đâu, vì Chúa Thần nói có phải tôi nói đâu. Tôi cũng nghe giảng như anh em nghe giảng vậy thôi, tôi có làm được cái gì đâu, Chúa làm hết. Mà nếu Chúa trao nhiệm vụ thì Chúa ban sức cho mà làm chuyện đó. Vậy thì ngày hôm nay ước nguyện cuối cùng đó là ốc đảo lòng thương xót Chúa là nơi để người ta có thể đến cử hành thánh lễ lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cả về mặt tinh thần thiêng liêng, cả về mặt thể xác, là nơi mà nhiều người có thể tụ họp được, cả mấy chục ngàn người, không phải chen chúc giống như là ở giáo điểm tin mừng ngày xưa. Rộng rãi, thông thoáng, thật là đơn sơ, thật là khiêm hạ, nhưng cũng đầy đủ mọi phương tiện cho anh chị em để cầu nguyện, để tĩnh tâm, để học hỏi, để trao đổi, có những lớp học về cái này cái kia, về giáo lý kinh thánh, học làm người, học cắm hoa, học nữ công gia chánh, rồi có những khu vực tĩnh tâm để cho những người tĩnh tâm 5 ngày, 10 ngày hoặc cả tháng, người ở nước ngoài về, người ở miền quê đến, và có nơi để cho người ngoại đạo họ có thể đến, họ nghe giáo lý, nghe tin mừng, nghe lời Chúa, rồi mình tặng những sách ảnh chuỗi cho họ, máy móc để cho họ về, họ đi loan báo lòng thương xót Chúa. Rồi có một nhà chầu thánh thể để người ta có thể 24/24 đều đến đó được. Một nhà nguyện thật tĩnh lặng, thật thiêng thánh. Khu vực ốc đảo đó, tôi gọi là ốc đảo vì nó tách rời ra khỏi thế gian, khỏi cái mùi trần tục của thế gian. Vào đó người ta cảm thấy như vào dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Không còn bon chen, không còn tranh giành, không còn những toan tính thế gian nữa, bỏ hết ở bên ngoài để vào đó mà nghỉ ngơi thư giãn. Chúa nói hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng. Ở nơi đó những người nghèo khổ có thể đến, có những bữa ăn bình dân, có khi miễn phí. Rồi những người đau bệnh được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Rồi những người chết thì được có nhà quàng và gửi hài cốt ở đó cũng hoàn toàn miễn phí. Một cái vòng tròn khép kín chung quanh vòng lũy che làng bao vây, không có mua bán tranh giành mọi thứ ở trong đó, nhưng mà vô đó người ta chan hòa với nhau như về một ngôi làng lòng thương xót Chúa. Mọi người nhìn nhau mà vui, mà bình an, thanh thản. Đến đó cảm thấy rằng mình được đón tiếp, đến đó mình thấy mình như là người nhà với nhau, đến đó mình cảm thấy như mình được dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa với khung cảnh thật là yên tĩnh. Có 14 trận đàn thánh giá, mỗi trận có một tiểu cảnh khác nhau, rồi có hồ, rồi tĩnh tâm, rồi có vườn hòa giải để bất cứ lúc nào cũng có thể đến và có cái cha ngồi tòa giải tội. Và những người khuyết tật được ưu tiên số 1 đến đó, những người bệnh tật được ưu tiên số 1, những người ngoại đạo ưu tiên số 1. Ưu tiên số 1 là khuyết tật, ngoại đạo, tội lỗi, xì ghe, ma túy, bất cứ những con người nào khốn khổ về vật chất và tinh thần. Không có ưu tiên ưu ái cho những người đại gia, những người giàu có hay là những người có chức có quyền. Không, mọi người bình đẳng như nhau, con cái Chúa. Đấy là ốc đảo lòng thương xót. Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Phosena, Thánh Gioan Phaolô II chúc lành cho ước nguyện này. Mình cứ có quyền ước mơ. Đức Thánh Cha Francisco nói phải ước mơ thật lớn, ước mơ vĩ đại, thưa anh chị em. Chấp cánh cho những ước mơ của mình, rồi Chúa thực hiện những ước mơ đó bằng những nỗ lực, cố gắng, lời cầu nguyện, hy sinh của chúng ta với niềm tin thác tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Xin chân thành cảm ơn các đấng bậc, anh chị em và các bạn đã thương nhớ, gửi lời chúc và cầu nguyện trong ngày kỷ niệm 30 năm. Xin thương cầu nguyện và tha thứ cho tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót, những xúc phạm, vô tình hữu ý trong thân phận con người mỏng giòn yếu đuối này, xin thương tha thứ, đón nhận lời xin lỗi chân thành của một con người được Chúa thương xót và rất cần được anh chị em và mọi người xót thương. Và xin tiếp tục cầu nguyện để cho bản thân tôi được trung thành với ơn gọi lòng thương xót Chúa và dốc hết sức mình thực hiện lý tưởng loan truyền lòng thương xót Chúa đến hơi thở cuối cùng, để chúng ta cũng có thể cùng gặp gỡ nhau trên nước thiên đàng nơi lòng thương xót của Chúa. Amen.